Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam lên tiếng vụ Trịnh Xuân Thanh sau khi bị tố giữ im lặng. Chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chuyên gia trị liệu Wima Mulaji Harsono mở phòng khám tại Jakarta vào năm 2002. Đây là một trong số ít những phòng khám tuyên bố gặt hái thành công trong việc điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau bằng cách sử dụng ngòi của ông còn sống. Ông Wima có bằng đại học ngành sinh học và cũng từng nghiên cứu châm cứu trong 2 năm. Ông cho biết từ lâu ông đã bị cuốn hút bởi những con ong và khả năng chữa bệnh của chúng. Sau nhiều năm tự tìm tòi nghiên cứu, ông Wima nói rằng ông đã phát triển được một liệu pháp mà trong đó ông cho ong còn sống chích ngòi vào da của bệnh nhân. Ông nuôi một đàn ong trên tầng thượng phòng khám của mình để phục vụ cho việc chữa trị. Theo lời ông Wima, nọc độc từ ong chứa một hỗn hợp những hóa chất mạnh bao gồm melitin, được cho là có khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể con người trước nhiều chứng bệnh.
Di dalam perut lebah itu ada obatnya menyembuhkan bagi manusia.
Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó bên trong bụng của con ong có những đặc tính chữa bệnh cho con người. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu những khả năng chữa bệnh của ong.
Phòng khám của ông đã chữa trị cho bệnh nhân mắc một loạt những chứng bệnh như thấp khớp, tiểu đường, hen suyễn, ung thư và đột quỵ. Trước khi điều trị, ông Wima luôn đo huyết áp của bệnh nhân. Vì nọc ong có thể hạ thấp huyết áp, ông phải bảo đảm rằng bệnh nhân có mức huyết áp an toàn trước khi điều trị. Ông Wima cũng rất cẩn thận với số lượng ong đốt mà ông sử dụng để chữa trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân mới thường nhận không nhiều hơn 5 lượng ong đốt mỗi lần đến chữa. Khi họ đã quen với việc bị ong đốt, họ có thể nhận được từ 10 tới 20 lượng ong đốt mỗi ngày. Những bệnh nhân mắc những bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như ung thư hay đột quỵ, có thể nhận tới 50 lượng đốt trong suốt thời gian điều trị. Trong những năm gần đây, liệu pháp ong đốt đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là với thành phần người dân có thu nhập thấp. Ông Wima tính $5 cho mỗi lần bệnh nhân đến chữa trị. Nhưng đối với những người thậm chí không có khả năng chi trả này, ông cũng chấp nhận bất kỳ khoản đóng góp từ nguyện nào. Ông Wima đón tiếp bệnh nhân, ghi danh cho họ và sau đó tiến hành điều trị. Tất cả đều do ông tự làm lấy. Tính trung bình, ông Wima chữa khoảng 10 bệnh nhân mỗi ngày. Vào ngày thực sự bận rộn, ông nói ông có thể có tới 50 bệnh nhân. Công nhân đồn điền Ajirwan là bệnh nhân tại phòng khám này đã 3 năm nay. Người đàn ông 63 tuổi đang được điều trị bệnh thấp khớp và đường máu cao. Ông cũng bị đau ở chân khi đi lại. Ông Ajirwan nói ông từng đi chữa trị với một số bác sĩ, nhưng chưa bao giờ hài lòng về phương cách chữa trị của họ. Ông biết về liệu pháp ong đốt trên Internet và quyết định thử. Ông cho biết ông bắt đầu cảm thấy đỡ hơn sau lần thứ tư đến phòng khám và bây giờ nhận được tới 30 lần đốt mỗi lượt điều trị.
Hai chân tôi không còn sưng nữa. Tôi thấy thay đổi rất nhiều kể từ khi thử chữa trị bằng liệu pháp này. Giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn và đường glucose trong máu của tôi cũng ở mức an toàn.
Bà Irianti, 50 tuổi, đến phòng khám của ông Wima 2 lần một tuần trong suốt 3 tháng qua. Bà Irianti bị đột quỵ vào năm 1993. Kể từ khi đó, bà đã phải ngồi xe lăn và gặp khó khăn khi nói chuyện. Bà nói bà cảm thấy khỏe hơn sau khi được điều trị trong 1 tháng. Bà Irianti hiện đang nhận được tới 20 lượng ong đốt mỗi lần chữa trị. Người mẹ 4 con này cho biết, bà rất biết ơn vì phát hiện ra liệu pháp chữa trị này. Thay đổi lớn nhất là tôi giờ có thể đi lại sau khi thử liệu pháp này. Tôi vẫn cần có người đỡ tôi, nhưng tôi có thể bắt đầu đi được trở lại, bà Irianti nói. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế ở thủ đô hoài nghi về việc sử dụng ong đốt để chữa bệnh. Một trong những người này là Arif Farian Siam, bác sĩ nội khoa ở bệnh viện lớn nhất do chính phủ sở hữu ở Jakarta và cũng giảng dạy tại khoa y của Đại học Indonesia, một trường đại học hàng đầu. Ông đã đăng một số bài báo y khoa trên truyền thông Indonesia, trong đó có một số bài về phương pháp chữa trị bằng ong đốt. Ông Siam lo ngại về những tác dụng phụ tiềm tàng đối với bệnh nhân, có thể gây tử vong nếu bệnh nhân bị dị ứng với nọc ong.
Yang kita tahu bahwa sengatan lebah itu bisa menyebabkan kulit merah, merah.
Những gì chúng ta biết là ong đốt có thể gây viêm và sưng tấy trên da. Vì vậy phải cân nhắc kỹ lưỡng liệu pháp này và tìm hiểu xem nó có bất kỳ lợi ích nào hay không, hay lại khiến bệnh tình trầm trọng hơn.
Đại học Washington của Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu về sử dụng ngòi ong trên khối u, nhưng nghiên cứu này chỉ hạn chế ở chuột, không phải ở người. Nhưng ông Wima lập luận rằng nhiều bệnh nhân đến chỗ ông vì điều trị nọc ong có tốc độ lành bệnh lên tới 70%. Hình thức chữa trị này cũng vừa túi tiền đối với nhiều người Indonesia không có bảo hiểm y tế. Nhưng ông Wima cũng nói với bệnh nhân rằng đừng mong đợi bất kỳ phép lạ nào từ liệu pháp chữa trị này.
Terapi lebah ini bukan pengobatan instan.
Liệu pháp ong đốt không phải là một loại thuốc hữu hiệu ngay tức thì, và nó không thay thế thuốc chữa bệnh ngay lập tức, nhưng nó có tác dụng chữa bệnh dần dần. Liệu pháp này liên quan đến kháng thể của một người, và nọc ong đóng vai trò tương tự như một loại vaccine.
Điều trị nọc ong có thể vẫn sẽ gây tranh cãi trong nhiều năm tới. Như ông Wima nói, các nhà trị liệu sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân và thậm chí cứu sống mạng người. Ông Wima cũng đang có kế hoạch tập huấn cho những người tình nguyện để truyền bá phương pháp này đến những nơi khác ở Indonesia.
Tất nhiên phải thế thôi là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam vừa chính thức bày tỏ mong muốn gạt chuyện xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối sang một bên. Các đề nghị giải quyết tài sản của những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc hoặc định giá rồi buộc nộp thuế theo tỷ lệ 45% tính trên tổng giá trị hoặc tịch thu sung công, thậm chí hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, cũng đã được gom hết lại cho gọn để chuẩn bị bỏ vào thùng rác thêm một lần nữa. Nói cách khác, sau khi thảo luận sôi nổi, tuyên truyền rộng rãi suốt 3 năm, đến nay dự luật sửa luật phòng chống tham nhũng hiện hành vẫn bảo đảm duy trì sự an toàn cho những viên chức giàu có tới mức nứt đố đổ vách mà ai cũng biết là tại sao và từ đâu. Cho dù Việt Nam luôn nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về tham nhũng, bất kể tham nhũng đã được xác định là quốc nạn, nhưng công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ mới đạt được những thành tựu trên môi, miệng các viên chức lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Kết quả các cuộc khảo sát thường niên về quan điểm và trải nghiệm của dân chúng đối với tình trạng tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International thực hiện tại Việt Nam từ đầu thập niên 2010 đến nay luôn luôn cho thấy đa số dân chúng tin rằng tham nhũng tại Việt Nam chỉ tăng chứ không giảm. Năm 2013, thời điểm Việt Nam đang thu thập ý kiến để sửa luật hình sự, từ sự gợi ý của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và sự tiếp sức của tổ chức này thông qua dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam. Một số viên chức của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam đã đề nghị đưa thêm vào luật hình sự của Việt Nam tội làm giàu bất chính để truy tố những cá nhân giàu có một cách bất thường. Nếu phát giác viên chức nào có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và viên chức ấy không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản, thì nên xem viên chức ấy phạm tội làm giàu bất chính để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, đề nghị vừa kể chỉ dẫn tới những tranh cãi mà báo chí Việt Nam lúc đó từng thuật là nảy lửa. Dẫu phía đề nghị đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam, viện dẫn cả Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc, Điều 20 hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, lẫn cách thức xử lý hành vi làm giàu bất chính của một số quốc gia để đạt chọn một trong ba cách nhằm gia tăng tính hiệu quả của công cuộc phòng chống tham nhũng. 1. đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam. Theo đó, bất kỳ người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, nếu có tài sản tăng thêm đáng kể so với thu nhập hợp pháp của họ, của vợ, chồng hoặc con chưa thành niên của họ, thì có nghĩa vụ giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm đó. Nếu họ không thể giải thích được hoặc giải thích không hợp lý về nguồn gốc hợp pháp của tài sản tăng thêm, thì một phần hoặc toàn bộ tài sản tăng thêm đó sẽ bị coi là tài sản bất chính và bị tịch thu toàn bộ hoặc một phần. Ngoài ra, họ còn bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ. Hình phạt có thể tăng nặng theo giá trị tài sản tăng thêm hoặc phát giác được nguồn gốc phần tài sản tăng thêm có liên quan đến hành vi phạm tội khác. 2. Đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam và xác định tội làm giàu bất chính qua việc vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập tăng thêm và nghĩa vụ giải trình. Việc xử lý hành vi làm giàu bất chính dựa trên vi phạm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 3. Nếu không đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam mà chỉ xử lý tài sản bất chính theo trình tự tố tụng dân sự. Nếu chọn cách này, thì khi xử luật phòng chống tham nhũng, phải đưa thêm vào luật này một số quy định. Chẳng hạn, nếu người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc tài sản tăng thêm, thì cơ quan có thẩm quyền xác minh phải ra kết luận về tính trung thực của người có nghĩa vụ giải trình. Nếu kết luận người đó không trung thực, cơ quan này chuyển vụ việc sang Viện Kiểm sát cung cấp để khởi kiện vụ án dân sự. Tài sản tăng thêm sẽ bị tịch thu xung công sau khi có bản án, quyết định dân sự có hiệu lực của tòa án. Còn phía phản đối chỉ bác bỏ với những luận cứ hết sức chung chung, như Việt Nam chỉ hội đủ những tiền đề cần thiết để ứng dụng kinh nghiệm xử lý hành vi làm giàu bất chính. Hiến pháp quy định phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nên không thể tùy tiện áp dụng suy đoán có tội, vân vân. Nhưng cuối cùng, phía phản đối vẫn thắng thế.
Năm 2015, khi bỏ phiếu thông qua luật hình sự mới, rồi năm 2017, khi sửa luật hình sự mới sửa 2 năm trước đó, Quốc hội Việt Nam vẫn không ưng xem hành vi làm giàu bất chính là tội phạm. Khi hành vi làm giàu bất chính không chen được vào luật hình sự Việt Nam, thì xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, có nguy cơ rớt khỏi dự luật phòng chống tham nhũng, chẳng có gì lạ. Giống như phía phản đối hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, mới đây bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam cũng viện dẫn hiến pháp, quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân, đặc điểm, điều kiện xã hội, cho nên không thể mặc nhiên coi tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu theo hướng suy đoán có tội, và cũng không thể tiến hành xác lập quyền sở hữu nhà nước theo thủ tục tố tụng dân sự về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu vì không phù hợp với quy định của luật dân sự. Nếu dân chúng Việt Nam đã ngán, không còn có thể bật cười khi nghe các công bộc của mình giải trình, khối tài sản khổng lồ mà họ đang đắc thủ là nhờ thừa kế, làm vườn đến thối móng tay, chạy xe ôm hay bện trời đót, vân vân, thì cứ thoải mái nhún vai, lắc đầu, thậm chí có thể chửi vung thiên địa. Rồi thôi, vì giống như trước nay, hệ thống công quyền sẽ không thể giải quyết hiện tượng viên chức giàu có bất thường do còn thiếu các quy định phù hợp.
Giới lãnh đạo hệ thống công quyền tại Việt Nam đang cố gắng chứng minh quyết tâm phòng chống tham nhũng thông qua việc áp dụng hàng loạt biện pháp hành chính như khiển trách, cảnh cáo, tước bỏ những chức vụ đã từng mang, cách chức, kể cả xử lý bằng biện pháp hình sự một số viên chức cao cấp thuộc đủ mọi ngành. Lò đã nhóm, rõ ràng cả củi nhỏ lẫn củi to đang cháy rừng rực. Vậy thì tại sao xử lý làm giàu bất chính, xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc lại nan giải đến như vậy? Nếu làm giàu bất chính được xác định là tội phạm, thì chỉ cần nhìn vào tư gia của các đồng chí Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đồng chí Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao, hẳn những người vận hành lò đã có thể xác định các đồng chí này là bị can từ lâu, chứ không cần phải đợi đến khi Công an tỉnh Phú Thọ phát giác vụ án, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền. Thế nhưng phải nhớ, nếu làm giàu bất chính được xác định là tội phạm, thì lò nào đốt cho xuề củi to, củi nhỏ vùng vãi khắp nơi trên toàn quốc. Biện giải thế nào khi đồng chí Đinh La Thăng đã thành trò, nhưng đồng chí Phạm Sĩ Quý, chủ khối tài sản khổng lồ làm toàn đảng, toàn quân, toàn dân sừng sốt, thì chỉ thôi làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, chuyển công tác sang Hội đồng Nhân dân của tỉnh này. Vấn đề dường như nằm ở chỗ, nhóm vận hành lò quyết định chọn đồng chí nào làm củi. Thế thôi.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 325. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, ta đã học những trường hợp cần hoán đổi chủ từ và động từ, gọi là inversion, để nhấn mạnh và để câu văn viết đỡ nhàm chán. Trong bài học hôm nay, ta học thêm những trường hợp phải hoán đổi động từ và chủ từ khi có một trạng từ phủ định đi trước, như chữ never hay là chữ scarcely hay là chữ seldom, để nhấn mạnh. Bây giờ ta hãy ôn lại. Complete the sentences. Quý vị hãy nói hết câu. Tráo đổi vị trí của chủ từ và động từ khi cần nhấn mạnh trong những câu điều kiện if clauses. Quý vị hãy nghe một câu if clause thông thường. Sau đó, khi nghe một chữ đầu, quý vị hãy nói hết câu ấy cho đầy đủ ý nghĩa. Đây là câu thường. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. Đó là present and real. Tôi mở địa vị của bạn, thì tôi đã nộp đơn khiếu nại rồi. Bây giờ bắt đầu với chữ were, quý vị hãy nói đầy đủ câu. Quý vị có trả lời là were I in your shoes, I would make a formal complaint. Bây giờ quý vị hãy nghe lại hai câu để thấy phải thay đổi như thế nào. Trước hết là câu thông thường, và hai là câu nhấn mạnh. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. That's normal. Emphatic. Were I in your shoes, I would make a formal complaint. Câu số 2. Thông thường. If she were my daughter, I would not let her marry that bum. Present and real. Nếu cô ấy là con gái tôi sẽ chẳng cho nó lấy anh chàng vô công rồi nghề, vô trách nhiệm đó. Were. Quý vị có trả lời là were she my daughter, I would not let her marry that bum. Câu số 3. Thông thường, normal. If you should need a hand, I'll be more than happy to help you. Nếu bạn cần giúp, tôi sẵn lòng giúp bạn. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu với chữ should. Quý vị có trả lời là should you need a hand, I would be more than happy to help you. Câu số 4. Thông thường. If I had known this fact before, I would not have come. This is an unreal past. Nếu tôi biết sự kiện này trước, thì tôi đã không đến dự. Hãy bắt đầu với chữ had. Quý vị có trả lời là had I known this fact before, I would not have come. But actually, I did not know that fact. Câu số 5. Thông thường. If I were you, I would take the job. Nếu tôi là bạn thì tôi đã nhận việc ấy rồi. Quý vị hãy bắt đầu với chữ were. Quý vị có trả lời là were I you, I would take the job. This is unreal present. Trong những câu viết có tính cách văn chương, ta cũng hoán đổi chủ từ và động từ, như sau chữ as, chữ then, than, và chữ so in literary style. Thí dụ, my grandmother was a very religious, as were most of her friends. My grandmother was a very religious, as were most of her friends. They attended church every Sunday. Sau chữ as, động từ were của động từ be đứng trước subject most of her friends. Bà tôi khi còn sinh tiền rất ngoan đạo, cũng như hầu hết các bà bạn của bà. Chủ nhật nào, họ cũng đi nhà thờ. Thí dụ thứ hai, If thrown into water, dogs can swim as can cats. Nếu ném xuống nước, thì chó cũng biết bơi như mèo vậy. Sau as, động từ can đứng trước subject cats. Câu thí dụ thứ ba. City dwellers have a higher level of accidents than do country people. Người sống ở thành phố bị nhiều tai nạn hơn người sống ở thôn quê. Sau chữ than, than, auxiliary verb do đi trước subject country people. Sau chữ so và that. So happy was I that I bought beer for everyone in the restaurant. Tôi vui mừng đến mức đãi tất cả những người trong nhà hàng uống bia. Vì so ở đầu câu, động từ was đứng trước subject I. Như vậy, sau negative adverbs hay là sau restrictive expressions, chúng ta học tiếp bài 324. Ta cần phải trao đổi chủ từ và động từ. Nếu một negative adverb đặt ở đầu câu for emphasis, để nhấn mạnh thì thứ tự là auxiliary verb rồi theo sau bởi subject. Quý vị còn nhớ, đã học chữ never trong bài 324 khi Thủ tướng Churchill vinh danh những phi công hoàng gia đã chặn đứng được những phi công Đức bay sang Anh oanh tạc. Quý vị còn nhớ câu đó không? Tôi xin đọc lại. Never in the field of human conflict was so much owned by so many to so few. Chưa bao giờ trong địa hạt xung đột của con người mà có bao nhiêu triệu người chịu ơn một số ít người như vậy. Một thí dụ nữa là trong nhóm chữ trong bất cứ tình huống nào, under no circumstances, thì chúng ta cũng trao đổi chủ từ với động từ để nhấn mạnh. Thí dụ, under no circumstances should you reveal my secret. Trong bất cứ tình huống nào, anh cũng không được lộ bí mật của tôi. Thí dụ số 3, at no time. At no time did he say he was coming with us. Anh ta chẳng hề nói anh ta sẽ tới với chúng ta. Một nhóm chữ nữa là mãi, mới, not until. Thí dụ như trong câu, not until much later did she learn who her real father was. Not until much later did she learn who her real father was. Mãi về sau, cô ta mới biết tên người cha đẻ của cô ta là ai. Thí dụ số 5 là sau những chữ như hardly, scarcely và never cũng có dùng inversion. Hardly có nghĩa là vừa mới, ngay sau, chỉ vừa mới. Thí dụ như trong câu, hardly had I arrived when trouble started. Tôi vừa mới tới, thì vấn đề khó khăn đã xảy ra. Thông thường khi nói thì chúng ta nói, just as I arrived, trouble started. Nhận xét thêm về hardly. Chữ hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa phủ định. Tự nó đó có nghĩa phủ định, cho nên không dùng với no hay not, hay với từ nào có nghĩa phủ định. Thí dụ, I could hardly believe my eyes. Tôi ngạc nhiên quá, khó có thể tin rằng mắt mình lại thấy cảnh tượng đó. Speak louder, I can hardly hear you. Xin nói to lên, tôi không nghe rõ. Hardly thường đứng ngay trước động từ trong câu nói thường. Thường thì ta viết, the game had hardly begun when it started to rain. Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Ít khi ta viết, hardly had the game begun when it started to rain. Lối này, old-fashioned and formal. Xưa và nghiêm trang. Nhớ là hardly không phải là adverb của hard. Nghĩa là tính từ hard có nghĩa là khó hay là cứng. Thí dụ, a hard problem, that problem is hard. Vấn đề đó khó giải quyết. Thì chữ hard là tính từ. Nhưng trạng từ của hard cũng viết là H-A-R-D có nghĩa là chăm chỉ. Thí dụ, she works really hard. She wants to finish her undergrad studies in 3 years instead of 4. Cô ấy rất chăm chỉ. Cô muốn học xong chương trình cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. cũng tương tự với hardly, có nghĩa là chỉ mới hay vừa vặn hay vỏn vẹn, có chữ scarcely, S-C-A-R-C-E-L-Y. Nếu nó đứng đầu câu chỉ nhấn mạnh, thì cũng cần trao đổi chủ từ và động từ. Thí dụ, scarcely had I stepped in when the telephone rang. Thường thường thì ta nói, I had scarcely stepped in when the telephone rang. Tôi vừa mới bước vào thì điện thoại reo. Vậy ta thấy vị trí là sau chữ scarcely nhấn mạnh, thì có action one, tức là hành động thứ nhất, had I stepped in, vừa bước vào. Tiếp theo bởi chữ when, và tiếp theo bởi action two, hành động thứ nhì. Và có trao đổi động từ ở chủ từ action one, và giữa action one và action two cách nhau bởi when. Hardy cũng vậy. Quý vị nghe lại. Scarcely had I stepped in when the telephone rang. Một nhóm chữ nữa là on no account, trong bất cứ hoàn cảnh nào. On no account. Đây là trường hợp nhấn mạnh, emphatic. On no account must you sleep in your office unless there is a snowstorm. Thông thường thì nói, you must not sleep in your office. Dù trong trường hợp nào, anh cũng không được ngủ lại ở văn phòng, trừ phi có bão tuyết. Còn có chữ nữa là seldom, đánh bần S-E-L-D-O-M, nghĩa là hiếm khi, ít khi. Đây là trường hợp nhấn mạnh. Seldom have I listened to such a beautiful song. Thông thường thì nói, I have seldom listened to such a beautiful song. Rất hiếm khi tôi nghe một bài hát hay như vậy. Một nhóm chữ nữa là little. Little did he know. Little did he know có nghĩa như là he did not know. Anh ta không biết. Thí dụ, nhấn mạnh. Little did he realize the danger he faced. Little did he realize the danger he faced. Thông thường thì nói, he did not realize the danger he faced. Anh ta không nhận thức được nỗi nguy hiểm anh ta phải đương đầu. Nhóm chữ not only but also có nghĩa là không những chỉ mà còn. Khi nhấn mạnh, cũng cần có inversion. Thông thường thì nói, the robbers not only looted the shop but also set fire to it. Không những tên ăn trộm chỉ hôi của trong tiệm mà chúng còn nổi lửa đốt tiệm. Một nhóm chữ nữa là only then, mãi tới lúc đó. Only then did I understand what she meant. Mãi tới lúc đó, tôi mới hiểu cô ta ngụ ý gì. Một chữ nữa là chỉ mới, only after. Đây là câu nói nhấn mạnh. Only after her death was I able to appreciate what she had done for me. Chỉ sau khi bà ấy chết, tôi mới cảm nhận được những điều bà ấy đã làm cho tôi. Nếu only đặt ở đầu câu để nhấn mạnh thì cũng cần phải có inversion. Thí dụ, only at night can I study because during the day the dorm is so noisy. Chỉ ban đêm tôi mới có thể học được vì ban ngày ký túc xá ồn ào quá. Vậy tóm tắt lại trong bài hôm nay, để ôn lại, quý vị hãy nghe một câu ở thông thường, normal, rồi quý vị hãy chuyển sang emphatic style, nhấn mạnh. Thí dụ, tôi đọc, I have never heard such utter nonsense. Chưa bao giờ tôi thấy điều nào vô nghĩa lý như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu bằng never. Quý vị có trả lời là never have I heard such utter nonsense. Bây giờ tôi đọc một câu thông thường. I have never heard such a beautiful voice. Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy giọng ca hay như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là never have I heard such a beautiful voice. Bây giờ tôi nói một câu trường hợp thông thường. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Bắt đầu câu nhấn mạnh bởi not only. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Quý vị có trả lời là not only is Jane a gifted musician, but she's also a good-natured person. Cô Jane chẳng những là người có tài thiên bẩm về âm nhạc, mà còn là người tính tình dễ thương. Bây giờ quý vị hãy nói hai câu. Tôi nói bằng tiếng Việt, quý vị hãy chuyển sang tiếng Anh. Câu nói thông thường và câu nói nhấn mạnh. Chưa bao giờ tôi gặp các cháu nhỏ ngoan ngoãn như vậy. quý vị có trả lời là I have never met such well-behaved children before. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là Never have I met such well-behaved children before. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mar-a-Lago, được xem như tòa Bạch Ốc phương Nam. Đây là lần gặp gỡ thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo vốn đã thiết lập được một tình hữu nghị mạnh mẽ và quyết tâm nuôi dưỡng liên minh vững chắc giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra giữa lúc những công tác chuẩn bị bắt đầu cho cuộc họp có thể xảy ra giữa Tổng thống Trump và nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên là vấn đề chính trong những cuộc thảo luận giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe. Tổng thống ca ngợi sự hỗ trợ cần thiết của Nhật Bản trong việc giúp mang lại một thời điểm lịch sử nếu những cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên mang lại kết quả. Ông cũng hứa thúc đẩy Triều Tiên giải quyết ngay tức khắc vấn đề những người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc. Trong các cuộc thảo luận, cả hai nhà lãnh đạo đều nhắc lại những cam kết hoàn tất phi hạt nhân hóa Triều Tiên vĩnh viễn và có thể kiểm chứng được. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến việc Triều Tiên cần từ bỏ tất cả các loại vũ khí giết người hàng loạt và những chương trình phi đạn đạn đạo. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý là cho đến khi nào Triều Tiên phi hạt nhân hóa, chiến dịch toàn cầu áp lực tối đa lên Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục. Thương mại là một vấn đề trọng yếu khác. Hoa Kỳ thường xuyên có thâm thủng mậu dịch với Nhật Bản và Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đồng ý tăng cường các cuộc thảo luận và đầu tư hỗ tương giữa hai nước. Tổng thống Trump bày tỏ lòng mong muốn được có một thỏa thuận song phương mới với Nhật Bản hơn là một thỏa thuận đa phương như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đã rút khỏi. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng đặt nền tảng trên sự tôn trọng những chuẩn mực và những giá trị cùng chia sẻ, giúp một quốc gia có trách nhiệm trong vùng thịnh vượng. Tổng thống Trump nói rõ là cam kết của Hoa Kỳ phòng vệ Nhật Bản vẫn không lay chuyển và hai nhà lãnh đạo đồng ý là các quốc gia đòi chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có Trung Quốc, nên hoãn quân sự hóa những đảo đang tranh chấp. Và những tranh chấp nào nên được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump tuyên bố tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ chưa bao giờ bền chặt như lúc này. Trong những tháng trước mắt, chúng ta sẽ trông cậy vào tình bạn vĩ đại này khi chúng ta phải đối mặt với một loạt những thách thức cũ và những cơ hội mới. Và chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu.
Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, xin kính chào anh Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là nhân dịp đầu năm đó thì trong năm qua thì bác sĩ và cái chương trình của chúng ta đã nói nhiều về bệnh tật. Thì nhân đây thì đề nghị bác sĩ nói về sức khỏe và làm sao để mà sống khỏe, sống lâu, sống thọ.
Dạ vâng. Đúng là ý kiến anh rất là hay, là vì đầu năm thì chúng ta nên nói cái gì nó vui hoặc tính chất lạc quan thì hơn là nói đến bệnh tật chết chóc. Thành thật mà nói thì tôi từ ngày trung học thì có nhớ đến những câu thơ của thi sĩ Trần Kế Sương. Ông nói rằng nhân dịp đầu năm lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, phố phường đông đúc, người chen chúc, bồng bế nhau lên, nó ở non. Ở Trần Kiết Hương là một nhà thơ trào phúng và có thái độ bi quan. Ông sống vào buổi giao thời cũ mới vào đầu thế kỷ thứ 20. Ông theo ý thơ thì ông nghĩ rằng là nếu mà chúng ta sống lâu thì có thể là không có đủ chỗ cho mọi người. Thực sự thật thì ai cũng muốn sống lâu, và trong thực tế ở Mỹ thì tuổi thọ trung bình ở Mỹ vào đầu những năm 1900, tức là thời của ông Trần Kế Sương, thì tuổi thọ trung bình Mỹ thời lúc đó là 47 tuổi. Đến cuối thế kỷ vừa qua, nghĩa là trong vòng 100 năm, tuổi thọ ở Mỹ đã tăng lên vào khoảng 77, nghĩa là trong 100 năm người Mỹ đã sống được thêm 30 năm. Sống thử 30 năm trong một cuộc đời là một thời gian rất là đáng kể.
Thưa bác sĩ, thường thì ở các nước mà phát triển đó, người ta làm các cái thống kê đó thì người ta nói là cái tuổi thọ nó tăng lên. Thì xin bác sĩ cho biết là cái tuổi thọ nó tăng lên được phân tích như thế nào ạ? Và có phải nó chỉ tăng ở các nước giàu có thôi chứ còn các nước nghèo thì không phải không ạ?
Không đúng hẳn như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta trong xa xưa thì không có con số để mà so sánh. Nhưng mà có một anh bạn cho tôi biết rằng anh coi lại các cái đời lịch sử các vua chúa của Việt Nam, thấy rằng là các vua chúa Việt Nam sống được chừng 40 tuổi hay là hơn một chút. Tôi nhớ là vua Quang Trung chết năm 36 tuổi. 36 tuổi là rất là trẻ, và chúng ta cũng tiếc rằng nếu vua Quang Trung sống lâu hơn thì có lẽ lịch sử Việt Nam đã khác, mở ngoặc để nói ra ngoài một chút. Nhưng mà trong thực tế thì tuổi thọ tăng ở khắp nơi ở trên thế giới, nó tăng, đó là điều rất là đáng mừng cho những nước nhược tiểu nữa. Nó tăng ở các nước đã phát triển công nghiệp hóa như ở Mỹ hay là Âu Châu, nhưng cũng tăng ở các nước đang phát triển nữa. Nghĩa là ở các nước nghèo, người ta tính rằng trên thế giới đến năm 2020 thì số người trên 60 tuổi sẽ vượt quá số trẻ em 50 tuổi. Thì đây là một cái tiến bộ rất là đáng kể.
Như vậy thì đúng là ông Trần Kế Sương ông nói là nếu mà cứ cái tuổi thọ mà nó cứ tăng như thế thì là thật ra là cái đông dân lên, phố phường đông đúc, người chen chúc, phải không ạ? Nhưng mà hỏi bác sĩ rằng là vì sao tuổi thọ lại tăng bây giờ thì lại tăng nhanh hơn trước ạ?
Vâng, đúng là nó tăng nhanh hơn trước, càng ngày càng tăng nhanh hơn. Tuổi thọ tăng là nhờ cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, làm cho nông nghiệp tiến bộ hơn, kỹ nghệ phát triển, và do đó kinh tế cũng phát triển. Nông nghiệp phát triển thì nuôi sống được mọi người. Thành thật mà nói bây giờ thì chúng ta không lo đói. Ở người Mỹ người ta lại có lo là ăn nhiều quá và lo là chết vì ăn nhiều quá. Nhưng mà những vị lớn tuổi thì có thể nhớ rằng là đã đói là một cái tai nạn, mà một tai họa mà thường xảy ra mỗi năm ở các nước nghèo. Chúng ta có thể nhớ nạn đói năm đầu ở ngoài Bắc Việt Nam, hay là ngay từ sau đó thì những nước Ấn Độ hay là Trung Quốc mỗi năm đều có những nạn đói chết nhiều triệu người, hoặc là kể cả Phi Châu. Nhưng bây giờ thì không còn ai nghe nói đến chuyện đó nữa, là nhờ là vì cái nông nghiệp phát triển nuôi sống được mọi người trên thế giới. Ngoài vấn đề đó và vấn đề ăn thì những tiện nghi thông thường mà ngày nay chúng ta thấy là tầm thường, chúng ta sử dụng hàng ngày như là điện, nước sạch, hoặc là những cái điều kiện trong sinh hoạt của đời sống trong bếp, ví dụ như là tủ lạnh, y tế, đã không ngờ rằng nó là đóng góp những vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống và kéo dài đời sống. Thành ra tủ lạnh, hệ thống vệ sinh công cộng, hệ thống vệ sinh là một cái áp dụng rất là có cái tầm quan trọng rất là đáng kể. Trong thực tế, những cái điều kiện này giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những bệnh nhiễm trùng, những nhiễm trùng từ nước uống, từ thực phẩm. Và những cái bệnh nhiễm trùng đó tuy nó tầm thường, nó gây tiêu chảy và đã làm chết bao nhiêu triệu người ở trên thế giới. Cho đến gần đây thì ở Bangladesh cũng vẫn còn cho đến những năm gần đây, đến bây giờ không còn nghe nữa. Cái tiêu chảy vẫn là một vấn đề ở những nước như là Bangladesh chẳng hạn. Ở Việt Nam ngày xưa cũng vậy, những trẻ em rất là nhỏ chết vì những chuyện rất tầm thường là tiêu chảy mà thôi. Bây giờ thì không còn xảy ra điều đó nữa, là vì chúng ta biết hơn, có những điều kiện sinh sống tốt hơn trong môi trường. Ngoài những cái vấn đề mà chúng ta vừa kể, phải nói rằng những cái việc chủng ngừa là giúp phần rất là lớn lao vào việc loại trừ các bệnh nhiễm trùng khác. Chúng ta đã loại bỏ hẳn được cái bệnh đậu mùa mà quý vị bây giờ chắc không còn thấy rồi, không còn biết nó thế nào. Ngày xưa đậu mùa là một vấn đề thường xảy ra ở những nước như là Việt Nam. Ngừa bệnh đậu mùa, loại trừ được cái bệnh sốt bại liệt, nghĩa là trên thế giới không còn nó nữa, chúng ta xóa hẳn được và đã hạn chế được nhiều những bệnh nhiễm khuẩn khác. Kể cả những bệnh như là bệnh lao, chúng ta cũng đã phòng chống và chữa bệnh lao tích cực, đã giảm được cái số tử vong về bệnh lao chẳng hạn. Thì tất cả những cái tiến bộ này đã góp phần làm cho người ta sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Thưa bác sĩ, lại cũng có nhiều người cho rằng là cái sống lâu, sống thọ thì phải có dòng tùy theo cái gia đình, chứ không phải là bằng những cái cải thiện ở trong xã hội, trong cái đời sống mà có thể kéo dài tuổi thọ được. Như vậy có đúng không ạ?
Vâng, đúng là sống lâu có dòng. Chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng có thể quan sát và nhận thấy điều đó. Chúng ta thấy rằng con cái của những người sống lâu cũng sống lâu, nghĩa là có một cái yếu tố di truyền, chứ không phải không. Người ta thấy là có những cái gen, đó là trong nước thì xin dịch cái yếu tố di truyền là gen, xin âm theo tiếng Pháp. Có những gen tức là những di thể mang những cái đặc tính giúp cho một số người sống lâu hơn người khác. Nói chung thì y khoa cho rằng người ta có thể sống đến 130 tuổi. Nhưng là có người nói rằng không có lý do gì mà chúng ta không sống được đến 130 tuổi. Trong thực tế, nhiều nơi cho biết là họ có những người sống lâu như là ở Nhật chẳng hạn. Nhưng mà cái người sống lâu nhất thế giới được xác minh, được chứng minh bởi những cái bằng chứng, giấy tờ khai sinh vân vân, là bà Jeanne Clément, là người Pháp, sống ở Pháp, sống đến năm 125 tuổi, nhưng mà vẫn tỉnh táo, minh mẫn. Tuy nhiên là khoa cũng nhận rằng tuy là có yếu tố di truyền thật, nhưng những yếu tố di truyền đó cũng chỉ góp phần chừng 30% vào trong tất cả các yếu tố làm cho người ta sống lâu. Các yếu tố khác đó là các cách sống của từng cá nhân và ảnh hưởng của môi trường sống. Nghiên cứu về những người sinh đôi cũng cho thấy, chứng minh cái điều đó. Ví dụ một cặp anh em sinh đôi, vì lý do nào đó hai người ở xa nhau, một người hút thuốc lá và một người không hút, thì người hút thuốc lá bị ung thư phổi và chết sớm, còn người không hút thì sống lâu hơn. Đó là yếu tố cá nhân. Yếu tố môi trường thì như ta đã nói ở trên, tuy là có cái gen tốt, nhưng mà nếu sống ở môi trường ô nhiễm, không có nước sạch, uống nước nhiễm và hay là sống ở môi trường có nhiều chất độc hại thì cũng chết sớm hơn, hoặc là vì nhiễm trùng, hoặc là vì ung thư, hoặc do những chất độc hại của môi trường. Vậy là có yếu tố di truyền, nhưng mà cũng có sự can thiệp cũng có ảnh hưởng của đức cách sinh hoạt, sinh sống của từng người và của môi trường mà người đó sống. Và những hai cái yếu tố sau này cũng đóng phần quan trọng đáng kể.
Thưa bác sĩ, từ bao đời nay thì rất là nhiều người đi tìm các cái loại thuốc hoặc là thức ăn gì đó để kéo dài cái tuổi thọ, để sống lâu hơn, mà thường nổi tiếng là những cái người có cái điều kiện, như là những vua chúa, những người giàu có thể dùng tiền để mà mua được. Như vậy thì thực sự đã có cái thuốc nào mà gọi là thuốc trường sinh bất lão đó không ạ?
Vâng, thật là nói như anh nói đó, từ thượng cổ cho tới nay ai cũng đi tìm một cái thuốc trường sinh bất tử. Nhưng mà trên đời không có gì dễ như vậy. Nhưng tất cả những cái gì có giá trị đều phải có công phu mới đạt được. Người thường cứ nghĩ đơn giản là có thuốc là chữa được bệnh này, bệnh khác một cách dễ dàng. Không đúng như vậy. Nó là sống đâu hay là muốn hoàn thành một công việc gì là phải có sự suy nghĩ, tính toán, có sự cố gắng. Cũng giống như là muốn làm giàu thì phải đi buôn, phải tích chữ, phải để dành, vân vân. Thành người ta không phải là đi tìm những phương sách để, xin lỗi, đi tìm những thuốc để sống lâu. Mà để sống lâu, người ta đã nghiên cứu, học hỏi những người sống lâu để xem họ vì lý do nào, cái bí quyết nào để họ sống lâu. Tức là người ta đã nghiên cứu, học hỏi những người sống 100 tuổi hoặc là trên 100 tuổi. Thì nghiên cứu ở những người này đã rút ra được những cái nhận xét như thế này. Thứ nhất là quả rằng sống lâu có dòng. Điều thứ hai là trong số những người sống đến 100 tuổi thì cái sự tàn phế, nghĩa là sự suy giảm về sức khỏe làm cho người ta không tự sống bình thường được, thì nó cũng chỉ xảy ra vào những năm cuối của đời, nghĩa là vào khoảng, những người, đối với những người sống 100 tuổi thì những cái sự tàn phế cũng chỉ xảy ra vào khoảng 93 tuổi trở đi thôi. Nghĩa là sự bất lực tàn phế được dồn lại, được dồn về cuối đời. Do đó thì họ được hưởng cái phần lớn cuộc đời sống một cách khỏe mạnh. Điểm thứ ba là ngay cả ở những người sống đến trên 105 tuổi, như là những người siêu già đó, thì bệnh tật cũng chỉ xảy ra vào cuối đời. Thứ tư là ảnh hưởng của các yếu tố di truyền vào tuổi thọ. Cái ảnh hưởng này, cái tác động này nó tỏ ra cho thấy rõ, càng rõ khi tuổi già càng cao. Thứ năm là tác động của cái yếu tố di truyền liên hệ đến các gen khác nhau. Mỗi cái gen có một tác dụng nhỏ nào đó, nhưng tổng hợp lại tổng số các cái gen có lợi đó sẽ có tác động mạnh mẽ hơn và rõ rệt hơn đến tuổi thọ. Thứ sáu là những người sống trên 100 tuổi cũng có các gen gây bệnh ở tuổi già như là những người khác. Nhưng lợi thế của họ là họ có các gen làm chậm sự lão hóa, đó là ức chế, ngăn cản, làm chậm xảy ra những cái hiện tượng bệnh của tuổi già như là tiểu đường, cao huyết áp, đau tim, ung thư, bệnh suy giảm trí tuệ, vân vân. Vậy là những người có may mắn sống được lâu thì họ vẫn có thể làm việc được, vẫn có khả năng, vẫn có minh mẫn và có khả năng và cơ thể để có thể sinh hoạt gần như bình thường, và có thể làm việc được và có thể đóng góp được. Ở trên thế giới hiện nay thì để cho tính đến năm 2012 thì có 316.000 người 100 tuổi. Thống kê ở Mỹ thì 10 năm có cái thống kê dân số một lần. Thống kê năm 2010 cho biết ở Mỹ có 70.000 người 100 tuổi. Trong số những người 100 tuổi này thì 85% là phụ nữ. Phụ nữ bao giờ cũng sống lâu hơn đàn ông chừng 6-7 tuổi. Vậy trong số 100 người sống đến 100 tuổi thì chỉ có 15 người là đàn ông, 85 là đàn bà. Tuy là đàn ông ít có may mắn sống được lâu hơn, nhưng những người sống sót được thì lại khỏe mạnh hơn là phụ nữ ở cùng một tuổi. Xem xét thêm thì thấy rằng những người sống đến 100 tuổi hoặc trên 100 tuổi thì rất là khác nhau. Và có người thì rất giàu, có người rất là nghèo. Thật ra là nó không có sự cách biệt rõ ràng về khả năng tài chính. Chính thế họ có thể là từ ít học cho đến có trình độ đại học hoặc trên đại học,
họ ăn các phần ăn khác nhau, từ ăn chay chỉ ăn thực vật thôi cho đến ăn rất là nhiều thịt, nhiều mỡ. Nhưng mà họ có một số điểm giống nhau, một số điểm chung như thế này. Thường là họ không mập, nghĩa là có tầm vóc trung bình, không mập và không ốm. Họ không hút thuốc lá. Họ chịu đựng các thử thách của đời sống tốt hơn. Họ chỉ có chừng 15% thì không bị suy giảm trí tuệ. Phụ nữ sống đến 100 tuổi thường có sinh con trong lúc trên dưới 40 tuổi, tức là hơi trễ. Ở ít nhất 50% những người 100 tuổi có thân nhân trực hệ hoặc là ông bà cũng sống thọ. Con cái của những người sống được 100 tuổi cũng ít bị các bệnh tim mạch và tiểu đường hơn. Rút lại thì sống lâu có yếu tố di truyền, nhưng yếu tố di truyền chỉ góp chừng 30% vào cái may mắn sống lâu, 70% còn lại là do các sinh hoạt của cá nhân như đã nói ở trên, và cũng như là của cái ảnh hưởng của môi trường.
Thưa bác sĩ, là trong thực tế đó, nói về cái cơ cấu dân số của xã hội đó, những cái người khi mà chúng ta có thể kéo dài được cái tuổi thọ thì có nhiều người già hơn, và người già thì cái sức khỏe nó yếu hơn và lại có nhiều bệnh tật hơn khi cái tuổi nó lớn lên. Như vậy thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng cho xã hội. Thì ở trong các xã hội, cái cách giải quyết, cái cách cân đối cái vấn đề cơ cấu dân số xã hội đó như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
Vâng. Vấn đề này cách đây chừng 10 năm, 20 năm thì có lẽ gần đây cũng vẫn còn là một vấn đề khá gay go về những người trẻ làm việc. Họ than phiền là phải đóng thuế càng ngày càng nhiều để nuôi mấy ông già bà già không làm việc, một tàn tật đau ốm và suốt ngày đi khám bệnh và dùng thuốc. Thì cũng như là tôi cũng nhớ là bà con chúng ta có nói rằng là sợ rằng là sống lâu ăn hết lộc của con cháu, hoặc người Mỹ cũng lo là cái quỹ an sinh xã hội bị phá sản, tức là trong thế hệ trẻ sợ rằng là trong 20 năm, 30 năm nữa thì đến khi họ về hưu thì không còn được hưởng Medicare gì nữa. Đó là một vấn đề sự thật. Thế chúng ta, nhưng mà ai cũng muốn sống lâu, tất cả mọi người, ngay cả những người than phiền như vậy, rồi cũng đến lúc họ sẽ lớn lên thêm tuổi và sẽ về hưu. Thì qua cái quá trình áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống như chúng ta vừa mới xem qua, và qua kết quả của việc nghiên cứu những người sống 100 tuổi, cho thấy rằng có thể kéo dài thời gian sống lâu và khỏe mạnh. Và cái tư tưởng là muốn dồn cái thời gian bệnh tật và tàn phế vào một số ít năm của cuối đời, là vì thực tình thì ai cũng chết, và cũng không phải tự nhiên chết được, cũng phải có bệnh tật đau ốm mới chết. Nhưng chúng ta muốn rằng cái thời gian đau ốm đó nó ngắn hơn, và cái thời gian khỏe mạnh làm sinh hoạt bình thường được, không tùy thuộc vào người khác, và tốt hơn nữa là nếu vẫn có thể làm việc được hoặc là có ích cho xã hội một cách trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ như ông bà già lớn tuổi có thể coi con cháu để con mình đi làm, thì cũng là một cách gián tiếp góp phần vào cái kinh tế của một nước. Thầy ơi, nếu như vậy thì sẽ có lợi hơn. Thì Tổ chức Y tế Thế giới có nhận định rằng là, và điều đó thì đúng, là mọi người đều muốn sống và đều phải có cái cơ hội được sống, sống lâu và sống mạnh khỏe. Và Tổ chức Y tế Thế giới có đưa ra cái quan niệm về lão hóa lành mạnh, nghĩa là làm sao để có những người già sống thọ và sống khỏe, nghĩa là nói cách khác là sống khỏe, sống lâu. Ta nhận định rằng sức khỏe như đã nói, nó tùy thuộc vào 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là di truyền, yếu tố thứ hai là cách sống của cá nhân, và yếu tố thứ ba là ảnh hưởng của môi trường. Di truyền thì chúng ta không thay đổi được, nhưng nó cũng chỉ góp phần một phần chừng 30% là nhiều trong cái việc làm cho người ta sống lâu. thành ra là di truyền thì không thay đổi được, nhưng mà cách sinh hoạt của từng người và môi trường thì thay đổi được. Thành ra có phạm vi cá nhân và phạm vi xã hội. Phạm vi cá nhân thì sống khỏe, không phải là muốn sống khỏe là sống khỏe được ngay. Thế nên đúng ra là phải bắt đầu từ lúc còn trẻ, từ trong gia đình được bố mẹ nuôi dưỡng thế nào, tập cho cách ăn thế nào, ăn lành mạnh. Và trong sự phát triển lớn lên thì được giáo dục thế nào để không lạm dụng thuốc, được tập luyện từ lúc đang phát triển, từ đến trước và trong tuổi dậy thì để xây dựng cái sức khỏe của mình. Nghĩa là nói cái khác là tăng cái khả năng dự trữ, cũng giống như là để dành tiền, để đến lúc về lớn tuổi khi mà đời sống suy yếu hơn thì có thể lấy dự trữ ra để làm việc. Thành thí dụ như là những người tập luyện có bắp thịt lớn mạnh khỏe thì đến lúc già họ cũng vẫn vững chắc hơn là những người không tập luyện ốm yếu. Đó, rồi sau đó lại làm sao để sống lành mạnh, không hút thuốc lá thí dụ vậy, không uống rượu, không nghiện ngập. Đó là phần cá nhân. Trong phạm vi xã hội thì phải tìm cách để bảo vệ môi trường sống, từ không khí trong lành cho đến nước uống sạch, cho đến thực phẩm không bị ô nhiễm, hay là cách ăn thế nào cho đúng, cũng như là đảm bảo về nhiều mặt khác, từ xây dựng đường xá đô thị, tạo ra môi trường sống thế nào để phù hợp với cái đời sống lành mạnh và đời sống kéo dài được. Kể cả trong phạm vi tinh thần, phải tạo ra những cái hình thức sinh hoạt vật thế nào để cho người ta sống thoải mái, tránh được những cái bạo động, để bảo vệ đời sống của mọi người. Thì để cho cá nhân có thể được hưởng những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì cần có, trong phạm vi khoa cần có một cái hệ thống y tế phục vụ cho mọi người, vì mọi người chung cuộc cũng sống vào trong xã hội mà thôi. Thành nếu mà mọi người đều có điều kiện để ngừa bệnh và phát triển và sự thăm khám để ngừa bệnh và chữa bệnh tật sớm thì họ sẽ sống lâu hơn và sẽ làm việc được và sẽ đóng góp cho xã hội, thì sẽ tăng được cái số người lớn tuổi khỏe mạnh và mình có làm lợi cho nền kinh tế nói chung. Thì nếu mà chúng ta làm được ba điều, chúng ta làm được hai điều đó thì sẽ có hy vọng là sẽ có được những người sống lâu, sống khỏe mạnh và sống có hạnh phúc.
Vâng, thưa bác sĩ, là chương trình hỏi đáp y học thường thức ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết giờ. Thì cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhân cái dịp đầu năm, bác sĩ đã nói về cái vấn đề sức khỏe, sống lâu, sống thọ. Và nhân dịp đầu năm này thì chương trình cũng xin kính chúc bác sĩ khỏe mạnh và sống thọ để mà tiếp tục đưa đến các cái chương trình, các cái bài nói chuyện về sức khỏe, về y học cho khán thính giả.
Cảm ơn anh Tân Trường rất nhiều và xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi cũng rất là mong và kính chúc quý vị được sống khỏe mạnh và sống lâu. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.